Phúc bỉ. Phúc, 11 tuổi, học lớp 5, rất khoái nói tiếng Tây. Không phải tiếng Anh hay tiếng Pháp, cũng chẳng phải tiếng Nga hay tiếng Đan Mạch, chỉ là thứ tiếng mà cậu chàng phịa ra. Tất nhiên, có tham khảo tí chút ngoài đường phố, trên mấy tấm biển đề tên cơ quan hay quảng cáo các món hàng. Mới nghe, cứ tưởng tiếng Tây thật, oai đáo để. Chẳng hạn, một hôm tan học, vừa ra khỏi cổng trường là cậu ta hét toáng lên. Akoti cho Tovamuke. Mọi người ớ ra không hiểu, Phúc dịch sang tiếng ta. Ai có tiền, cho tôi vay mua kem. Một lần khác, trên đường đi học về, xe đạp của Phúc loạng choạng suýt đâm phải một người nước ngoài đang đi bộ bên lề đường. Người này nắm vội lấy tay lái của Phúc, cười cười, xì xồ mấy câu. Phúc chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng vẫn làm bộ gật gật đầu, rồi bất thần sổ ra một tràng. Toho bata fademang santikuri. Ông khách lắc đầu, nhún nhún vai, ông ta chưa học thứ tiếng ấy. Còn Phúc, thành thực mà nói, chính cậu cũng chịu chết, chả hiểu mình nói gì. Buộc mồm ra theo thói quen, thế thôi. Nhưng lũ bạn đi cùng với Phúc thì được một phen phục lác mắt. Mãi sau mới có một cậu mon men hỏi dò xem đó là thứ tiếng gì. Phúc cao hứng nói luôn, tiếng Bỉ. Cậu chàng bỗng chốc trở thành nhân vật nổi tiếng, mọi người ở lớp nhất loạt gọi cậu là Phúc Bỉ. Phúc Bỉ thạo tiếng Bỉ, nhưng tiếng Việt hơi đuối. Bằng chứng là cậu hay bị xơi điểm xấu về môn văn. Ai đời trong bài văn tả người bản thân của mình, cậu lại viết. Bạn em, người thâm thấp, dòng dỏng, nước da trắng xóa, bạn đi lại rất nhanh nhẹn bằng hai chân. Một tiết học mà chỉ nặng ra được mấy câu đại loại như vậy, chấm hết. Thầy giáo gọi Phúc đứng lên giữa lớp, dõng dạc tuyên bố. Efu kako garanyi vemova. Cả lớp lại được một phen ngẩn tò te, còn Phúc thì đứng đực ra như trời trồng. Thầy giáo phì cười. Thầy cũng nói tiếng Bỉ mà Phúc không hiểu à? Phúc Bỉ ấp úng, mặt đỏ nhừ. Này nhé, thầy vừa nói. Em Phúc cần cố gắng rất nhiều về môn văn, đúng chưa? Sau này các em sẽ được học nhiều về ngoại ngữ, nhưng muốn giỏi tiếng nước ngoài, trước hết phải giỏi tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, phải chú ý học môn văn cho tốt hơn. Từ đó trở đi, không thấy Phúc dùng thứ tiếng Bỉ giòn tan kia nữa. Có một chàng rùa đá. Thuở ấy, lâu lắm rồi, khắp vùng núi nhỏ còn là rừng rậm hoang vu. Hổ báo, hươu nai, rắn rết, sống thành bầy, nhỡn nhơ qua lại trên những con đường mòn. Đôi khi chúng còn rủ nhau xuống tận chân núi để ngắm biển. Trên sườn núi phía tây, có một tảng đá xanh nằm im lặng ngẫm nghĩ. Tảng đá rất muốn được như lũ thú kia, rong chơi trên rừng, dưới biển, tha hồ ngắm cảnh đẹp. Tiếc thay, đá chỉ là đá, muốn nhúc nhích một tí cũng không nổi, huống hồ chạy nhảy chơi đùa. May sao, một hôm thần núi bỗng hiện lên và bảo, ngày mai rừng động, đấy là cơ hội nghìn năm để con thực hiện mơ ước của mình, khi mặt đất rung chuyển dữ dội, hất con ra khỏi chỗ nằm. Con phải nhớ, đọc to lên 10 lần câu thần chú này, là rùa, không phải đá, đá ơi đá, nhớ nhá. Nếu làm đúng như vậy, thì sau khi lăn xuống đến chân núi, con sẽ hóa thành một con rùa thật. Nhược bằng làm sai, tai họa không biết đâu mà lường. Tảng đá sung sướng quá, nó hồi hộp chờ đợi cái giây phút hóa thân thành rùa. Chà, tưởng gì, chỉ phải nhẩm câu thần chú ngắn ngủn như thế thì dễ ợt. Nghĩ vậy nên nó yên trí đánh một giấc thẳng cẳng. Tình mơ hôm sau, quả thật đã xảy ra một cơn động rừng ghê gớm, sườn núi nghiêng ngả, cây rừng ngã rạp, các loài thú xô nhau chạy tán loạn. Tảng đá nọ giật mình choàng tỉnh, chưa kịp định thần thì đã bị hất văng ra khỏi chỗ nằm, lăn lồng lốc xuống biển. Trong cơn hoảng loạn, nó sực nhớ ra việc đọc thần chú. Nhưng khốn nổi vì tối qua quá chủ quan, không chịu nhẩm kỹ, nên bây giờ chỉ còn nhớ bập bõm vài từ, nó vội vàng kêu toáng lên, rùa đá là rùa đá, ai ai ai, đau quá. Phép lạ lập tức xảy ra. Xuống đến chân núi, sát mép biển, tảng đá biến dạng thành hình con rùa. Con rùa đá có cái đầu bằng đá, bốn chân bằng đá, thẳng lưng khum khum cũng bằng đá nốt. Cho đến nay, chàng rùa đá xấu số vẫn còn nằm đấy. Hàng trăm năm qua, chàng không sao nguôi được nỗi ân hận vì đã đọc sai câu thần chú trong giây phút quyết định cuộc đời mình. Cổ chàng nghển cao như muốn hỏi, Liệu thần núi có hiện ra một lần nữa không nhỉ? Chiếc lông ngỗng trời. Có chú chim sẻ đứng rễ lông trên bụi tầm xuân. Một chiếc lông tơ của chú vô tình rớt xuống, đậu trước cổng cung điện của nhà vua cóc. Mấy anh lính cóc gác cổng nhìn thấy trầm trồ. Tuyệt vời, tớ chưa thấy thứ gì mềm mại, tinh xảo, đẹp đẽ đến thế. Lại phảng phất mùi thơm của nắng gió, hoa cỏ. Còn tớ thì cam đoan với các cậu, đây là vật thể lạ rơi xuống từ một hành tinh xa xôi. Bàn tán mãi, rốt cuộc cũng không ai biết đấy là vật gì. Mấy anh lính bèn đem chiếc lông chim vào dâng lên vua cóc. Vua cóc ngắm nghía chiếc lông chim hồi lâu, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Khi đã trở thành chúa tể của vương quốc cóc, ngài vẫn chưa từng bước chân ra khỏi cung điện. Vì thế, ngài cũng không thể đoán ra nguồn gốc của cái vật lạ lùng dễ thương kia. Ngài bèn cho mời quan hàn lâm viện học sĩ Cốc Tía vào để hỏi. Quan hàn lâm viện học sĩ là người thông kim bát cổ nhất trong vương quốc. Cả vương quốc có 3 bộ sách thì ngài đã đọc hết 2 bộ rưỡi. Vậy mà khi nhìn thấy chiếc lông chim, ngài cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Ngài ngậm chặt miệng, hai bên mang phập phồng. Ngài đang cố gắng nhớ lại những kiến thức đã học được trong sách vở. Muôn tâu bệ hạ, Cốc Tía trịnh trọng tâu lên. Nếu thần không nhầm, thì đấy chính là thông điệp của một loài chim. Thông điệp à, có phải nhà ngươi muốn nói vua của một đất nước xa xôi nào đó gửi thư cho ta? Không hẳn thế, thưa bệ hạ. Ý thần là có một loài chim đã bay qua bầu trời của vương quốc cóc, và họ thả vật này xuống thay cho lời chào, lời chúc mừng tốt đẹp nhất gửi đến bệ hạ và thần dân cả nước. Vua cóc nghe nói hài lòng ra mặt, chỉ còn một điều duy nhất ngài chưa biết. Thế theo ngươi, đấy là loài chim gì? Thưa, đấy là loài ngỗng trời. Cốc Tía quả quyết, Bách Khoa Toàn Thư mô tả loài chim đó cổ dài, có giọng kêu khàn đục, mùa đông bay từng đàn về phương Nam tránh rét. Chúng phải bay qua rất nhiều đất nước, rất nhiều phố phường làng mạc, những cánh rừng, những dòng sông. Ôi, quý hóa quá, quý hóa quá. Vua cóc tụt từ trên ngai vàng xuống, không nén nổi xúc động. Một loài chim cao quý và dũng mãnh như thế đã gửi tới chúng ta bức thông điệp của tình hữu nghị. Đức vua tiếp tục thể hiện niềm phấn khích của mình bằng cách nghiến răng ken két. Các quan cùng binh lính trong triều lập tức nghiến răng theo. Cả cung điện tràn ngập thứ âm thanh ghê tai của loài cóc, khiến ông trời giật mình, trút xuống một trận mưa lớn. Sau đó, nhà vua cóc và quần thần trịnh trọng đưa chiếc lông chim vào đặt trong viện bảo tàng quốc gia. Chiếc lông chim sẻ đã biến thành chiếc lông ngỗng trời. Sự nhầm lẫn đáng yêu ấy có thể do quan hàn lâm viện học sĩ Cốc Tía chưa kịp đọc hết sách. Đôi khi những điều tương tự như thế vẫn thường xảy ra. Bệnh viện dành cho chích chòe. Thằng Tích phát hiện ra cái khả năng phi thường của mình vào một buổi sáng bình thường. Sáng hôm ấy, như mọi sáng khác, ông mặt trời lên đến đỉnh cây cột anten của nhà kế bên rồi, mà cậu chàng vẫn còn nằm ườn trên giường. Hình như nó đang mơ thấy điều gì thú vị lắm. Mắt nhắm tít, nhưng miệng lại nhếch ra cười. Đúng lúc đó, ngoài vườn bỗng vang lên một tràng âm thanh chói tai. Cạc 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 cạc. Thằng Tít giật mình, cuộn lấy tấm mền. Giấc mơ đẹp biến mất. Bực quá, nó cũng kêu toáng lên để nhại lại cái lũ vịt mất lịch sự ấy. Cạc 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 cạc. Tiếng cạc cuối cùng vừa dứt, Tít lại giật mình lần nữa. Lần này thì nó mở choàng mắt, tỉnh hẳn. Cái gì thế nhỉ? Hình như vừa xảy ra một cái gì đó thật kỳ diệu. À đúng rồi, những tiếng kêu vừa thốt ra từ miệng nó giống tiếng vịt thật một cách kinh khủng. Như để chứng minh cho điều đó, lũ vịt thật ngoài vườn nhao nhao cả lên. Cát cát. Thằng Tích nhảy hụt xuống đất, nó bỗng hiểu tiếng vịt như hiểu tiếng người vậy. Đấy, cái lũ vịt ngoài vườn ấy vừa hỏi nhau, đứa nào thế? Đứa nào ở trong nhà nói vọng ra thế? Cả buổi sáng hôm đó, thằng Tích ở lì ngoài vườn, không còn nghi ngờ gì nữa. Giờ đây nó hoàn toàn trò chuyện được với lũ vịt bằng thứ ngôn ngữ của chúng. Bọn vịt lúc đầu hơi có vẻ đề phòng, sau thấy rõ thiện chí của Tích nên cũng mạnh dạn bắt chuyện. Tuy nhiên, chuyện của vịt khá nghèo nàn, quay đi quay lại chỉ có mấy đề tài. Chúng tớ đói, chúng tớ muốn tắm. Mà đàn ấy hồi này cho chúng tớ sờ ít bèo quá, xót ruột, cạc cạc cạc. Tích khoái quá, cuối buổi trò chuyện, bất đồ nó hét to, "Thank you very much." Lũ vịt hoảng hồn chạy tán loạn. Chúng đâu có hiểu lời cảm ơn bằng tiếng Anh. Trong ngôn ngữ loài vịt, câu đó lại na ná như "Tê ra không tao quất". Thằng Tích không chịu dừng lại ở lũ vịt. 3 ngày tiếp theo, nó đã thành thạo các thứ tiếng của các con vật khác trong nhà. Bác mèo già Mimi, chú chó Phúc, ả gà mái mơ và thằng trống tía. Thậm chí đến cả lũ chuột vẫn thổng thục qua lại trên trần nhà. Vui nhất là chó Phúc, chú ta tâm sự với Tích nhiều hơn cả. Mimi thì thản nhiên như thường ngày. Gà nhác luôn tìm cách lảng đi khi Tích bắt chuyện. Còn lũ chuột thì căm ghét ra mặt. Có lần Tích đắp kín một chỗ, giả tiếng đồng bọn dụ chúng xuống bếp và suýt chút nữa có thằng làm mồi cho Mimi. Tên chuột đầu đàn liền quay lại rít lên với Tích. Rồi mày biết tay tao. Và khi Tích bằng thứ tiếng của chúng nhại lại, biết tay tao, thằng chuột đó liền cười rút lên một cách thật đẻo giả rồi bỏ đi. Đã đến lúc phải công bố tài năng phi thường của mình cho lớp biết. 10 phút trước giờ học hôm đó, Tích đã làm náo động lớp 6A của mình với màn biểu diễn tuyệt diêu, buổi sáng trời đẹp. Đầu tiên là tiếng kèn oai vệ của gà trống chào đón bình minh, tiếng bọn vịt háu đói chui ra khỏi chuồng, tiếng chú chó nô giỡn với mấy con bướm rỗi việc, tiếng ủng ỉnh của mụ heo lai cọ mõm vào máng gỗ. Và điều này tuy hơi khiên cưỡng một chút nhưng vẫn được hoan hô nhiệt liệt. Ấy là tiếng lũ chuột chí ghé kéo nhau ra sưởi nắng. Không cần bàn cãi nửa lời, tài năng của Tích rõ ràng vượt xa mấy quái kiệt trong lớp. Dũng trồng cây chuối, kỷ lục 10 phút. Từ bát giới, hai tay thằng này vừa to vừa vểnh, có thể ve vẫy khe khẽ như tai heo. Chính hai thằng này đã xô tới ôm chầm lấy Tích đầu tiên và tôn làm đại ca. Thật chưa khi nào bọn trẻ trong lớp được thưởng thức một trò giải trí đã đời đến như vậy. Dư âm của nỗi vui thích, niềm thán phục, cứ như những đợt sóng ngầm, tiếp tục lan đi cả trong những giờ học sau đó và trong nhiều ngày sau. Vinh quang đến với Tích thật bất ngờ, khiến cậu chàng choáng váng. Giờ đây đối với nó, không có gì trên đời quan trọng bằng việc nghiên cứu tiếng nói của loài vật. Mà loài vật trên đời này thì lại nhiều không kể xiết. Cậu chàng cứ mê man với những thứ ngoại ngữ ấy, giống như mê trò chơi điện tử. Hết Rambua đến đua xe, hết đua xe đến bán ong, hết bán ong đến tennis, vân vân. Giờ đây, Tích sẵn sàng mất không cả buổi tối để nghe lỏm những câu chuyện tầm phào của lũ gián. Quá say sưa với một việc thì tất phải sao nhãng những việc khác. Đã từ lâu, chuyện học hành bị Tích đẩy xuống hàng thứ yếu. Nói đúng ra là cậu chàng chẳng còn để mắt tới sách vở. Đến lớp, cậu liên tục xơi điểm kém. Bạn bè bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt lo ngại. Chính cậu đôi khi cũng thấy nao núng. Nhưng cậu lại tự trấn an mình bằng một ý nghĩ khá độc đáo. Một ngày nào đó, báo chí sẽ viết về cậu, một tài năng hiếm hoi cỡ đó nhất định sẽ được biểu dương, hay ít nhất thì cũng được bền vực. Thật bất công cho Tích, các nhà báo không đếm xỉa đến cậu thì chớ, lại còn có vẻ muốn khiêu khích cậu khi họ hăng hái viết về cái Hiền. Cái Hiền ở ngay lớp cậu, nhà rất nghèo, phải đi bán vé số nửa buổi mà học vẫn cực giỏi. Trong buổi đọc báo tập thể, con bé lớp trưởng đã hí hửng đem bài báo viết về Hiền ra đọc. Tích cố làm ra bộ bất cần. Giữa chừng, có một cái cục gì đó nổi lên chẹn ngang cổ cậu. Cậu lấy khuỷu tay hít đứa ngồi bên, cầm thước kẻ cũng vào đầu đứa ngồi trước, rồi vô cớ meo meo ầm cả lên. Có vài đứa tán thưởng, nhưng nhiều đứa khác khó chịu ra mặt. Giờ sinh vật sau đó, còn xảy ra một chuyện tệ hại hơn nữa. Cô giáo giảng bài, con Tích thì lơ đãng nhìn ra cửa. Ngoài sân, trên ngọn cây tràm bông vàng, có đôi chim chích chòe đang đứng sưởi nắng. Giống chích chòe là chúa hay ba hoa khoác lác. Tích nghe rõ hai thằng này tán với nhau. Này, đàn ấy có biết bọn nhóc đang làm gì trong cái nhà kia không? Trông cứ như ông cụ bà cụ cả lũ ấy nhỉ? Ê, chúng đang học đấy. Học là cái gì? Tớ không hiểu. Thì đó, kéo nhau đến một chỗ khoanh tay lên bàn, cấm được chạy nhảy la hét, vẫy tay hoặc trồng cây chuối. Tóm lại, học là không được nghỉ hè. Ôi, thế thì chán ốm. Tớ khóc thích học. Tớ cũng khóc thích học, nghỉ hè sướng hơn. Hai thằng chích chòe châu mỏ vào nhau, đồng thanh hát lên. Chúng mình là chích chòe, quanh năm chúng mình nghỉ hè. Ngồi trong lớp, Tích vô tình nhịp chân theo điệu hát. Rồi bỗng nhiên nó quên khuấy mình đang ở đâu, đang làm gì, buộc mồm la to. Tớ cũng là chích chòe, thích nghỉ hè. Cả lớp giật mình, đứa nọ ngơ ngác nhìn đứa kia, rồi cùng quay lại nhìn Tích. Không đứa nào dám cười. Cả cô giáo dạy môn sinh vật nữa, cô cũng bị bất ngờ. Lần đầu tiên cô chứng kiến một chuyện kỳ quặc xảy ra ngay trong giờ học. Viên phấn trong tay cô bàng hoàng rơi xuống đất. Thế là tên tuổi trên báo chí chữa thấy đâu, Tích đã chốt ngay lấy một câu chuyện khó chịu. Thầy chủ nhiệm mời bố mẹ nó đến gặp riêng. Chưa hết, lúc cậu chàng còn đang mãi tính với cái giấy mời, lại chợt nghe tiếng lũ vịt, vẫn cái lũ to mồm háo đói ấy, kháo nhau. Dạo này trông anh chàng rầu rĩ tợn. Thì cậu bảo bệnh tật như thế. Nguy hiểm quá, có lẽ chỉ vài hôm nữa, miệng anh ta sẽ biến thành cái mỏ y chang như của chúng mình. Đàn ấy có lý lắm. Thằng Tích chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, đã nghe chú chó Phốc đứng cạnh đấy xen vào. Vịt giờ như chúng mày mà cũng lý với chả lẽ, sốt ruột. Để hôm nào cái lá cờ của cậu chủ mọc dài ra thêm chút nữa, thì chúng mày mới trắng mắt ra, cậu ấy giống tao, chứ không giống vịt. Tích giật mình, mặt tái đi, nó đã hiểu trong ngôn ngữ giàu hình tượng của loài chó, lá cờ là cái gì. Nó vội quờ tay ra sau mông, trời đất ơi, hình như lá cờ của nó đang mọc thật. Cậu chàng đâm bổ vào trước tấm gương trên cánh tủ, còn đang hoảng hồn xem có đúng thế không thì lại nghe trên tường có tiếng thì thào. Cha mẹ ơi, nhìn kìa, cái thứ côn trùng quái quỷ gì mà mặc quần áo người thế kia, biến đi, không nó nuốt chửng cả lũ. Lũ gián chạy rào rào, và đấy chính là đòn knock out đối với Tích. Cậu chàng từ từ khuỵu xuống, ngất xỉu. Tích thấy mình đang nằm trong một bệnh viện, bệnh nhân hầu hết là trẻ con, có những chứng bệnh thật kỳ quái. Có thằng suốt ngày bấm lia lịa trên bất cứ vật gì, thằng khác lại cứ lấy ngón tay chọc chọc lung tung. Có thằng hát ư ử cả trong bữa ăn. Em ơi buồn mà chi, ngày mai mình đã chia ly. Nghe não cả ruột. Có một số đứa nằm ngủ say, nhưng trên trán đứa nào cũng có vết sẹo đỏ hỏn. Mãi sau Tích mới biết, thằng bấm bấm là thằng mê trò chơi điện tử, thằng chọc chọc chuyên đánh bi da, còn thằng ư ử thì suốt ngày mài đũng quần trong quán karaoke dành cho người lớn. Duy bọn mang sẹo là đã được chữa trị, chờ ngày ra viện. Ông bác sĩ khám cho Tích xong, liền quả quyết. Mổ! Tích ôm chặt lấy bụng, co người lại như con tôm, cháu không mổ. Bụng cháu chả làm sao hết. Ông bác sĩ cười kha kha. Ồ, bác không nói mổ bụng. Bác muốn nói đến cái đầu cháu cơ. Trông ấy hơi lộn xộn. Ông bác sĩ nhún vai. Phải điều chỉnh lại các ham muốn, ước mơ cho đúng đắn. Nếu không, thì tài năng cũng chẳng có ích gì sất. Tích nằm cứng đơ trên giường. Nó chợt hiểu ra vết sẹo đỏ hỏn trên trán mấy thằng đang ngủ. Chưa kịp phản ứng tiếp, thì mấy nhân viên phụ tá của ông bác sĩ đã xúm lại, giữ chặt lấy tay chân nó. Ông bác sĩ vung con dao mổ lên, sáng nhoáng. Cậu chàng chỉ kịp hét to lên một tiếng và bừng tỉnh. Hóa ra Tích nằm mơ, nó vội đưa tay lên sờ trán. Không, trán vẫn nguyên vẹn, chỉ có mồ hôi vã ra, ướt đầm cả tóc. Sáng hôm sau, thằng Tích run run mở cặp, lấy ra tờ giấy mời đưa cho bố. Nó muốn nói một câu gì đó, nhưng chỉ rần rấn nước mắt rồi im lặng. Cái bệnh viện ghê gớm trong mơ vẫn còn ám ảnh nó. Giờ đây, cậu chàng lờ mờ tin rằng một cái bệnh viện như thế có thể có thật lắm. Chỉ hơi tiếc một điều là nó chưa kịp hỏi ông bác sĩ. Nếu tự mình điều chỉnh được cho mình khỏi lộn xộn, thì có cần phải đến bệnh viện nữa không? Dế mùa thu. Dế nhỏ thức dậy vào một buổi sáng mùa thu. Chú vươn vai, duỗi càng cho tỉnh ngủ, rồi thong thả bước ra cửa hang. Chao, nhìn kìa, trời mùa thu mới đẹp làm sao, những hạt sương đậu dày trên cỏ bắt ánh nắng mặt trời, lao xao lấp lánh như những hạt kim cương đính trên tấm áo choàng của nàng công chúa. Chắc đêm qua công chúa đi chơi về khuya, vội vàng bỏ quên tấm áo bên bờ suối. Dế nhỏ thích thú với điều tưởng tượng bay bổng của mình, rung tích hai sợi râu ngắn cũng, cất tiếng hát vang. Này kim cương, này áo choàng, công chúa lang thang, đánh rớt cửa hang. Trong nắng thu vàng, tan tan tan. Vừa hát, dế nhỏ vừa bứt những cọng cỏ non cho vào miệng, uống luôn giọt sương đậu trên đó. Cỏ ngọt liệm, còn sương thì mát thấu bao tử. Chén xong bữa sáng thỏa thuê, người khỏe hẳn lên, chân tay ngứa ngáy, hết muốn ngồi yên đứng yên một chỗ. Vừa lúc đó, chợt có một toán dế khác đi ngang qua gốc cây phèn đen. Dế nhỏ mừng quá, chạy phốc ra chặn đường. Ê, các cậu, đi đấu võ phải không? Cho tớ đi với. Lũ dế kia dừng lại. Đứa đi đầu tiến lên một bước, nhìn giấy nhỏ một thoáng, rồi nhe hai chiếc răng nâu bóng ra cười. Xin lỗi, cậu có phải họ hàng nhà Dế không đấy? Dế nhỏ hơi nóng mặt, hỏi kỳ quá, cũng râu, cũng cánh, cũng đầu gỗ mung và đôi càng bật tanh tách như nó, mà nó lại làm bộ không nhận ra. Nghĩ vậy, nhưng Dế nhỏ vẫn nhã nhặn tự giới thiệu. Tớ là Dế nhỏ, ở xóm bờ suối. Đứa kia quay lại nói nhỏ với cả bọn câu gì, rồi chúng đồng thanh kêu lên. Hè sang năm mới có hội thi đấu võ, bây giờ là mùa thu, chúng tớ phải đi học. Nói xong, cả lũ lại tung tăng kéo đi. Dế nhỏ ngơ ngác nhìn theo. Hóa ra, sau lưng đứa nào cũng mang một chiếc cặp sách. Dế nhỏ thẹn thùng quay về hang, mẹ nó an ủi. Các bạn nói đúng đấy con ạ, mẹ sẽ chuẩn bị ngay sách vở cho con để ngày mai con đến trường. Ngày hôm sau, Dế nhỏ mang cặp sách ra đi từ sáng sớm. Nó đứng đợi các bạn ở gốc cây phèn đen. Mùa thu mà không đi học, thì mùa hè năm sau chả ai cho thi đấu võ. Nhạc sĩ giấy lửa. Giấy lửa vốn là nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng. Cả vương quốc đồng cỏ ngoạn mục, chỉ có mình chàng là nhạc sĩ chuyên nghiệp. Tài năng của chàng quả thật vượt xa bọn giấy than, giấy trũi hoặc giấy ốc tiêu. Nói tóm lại, người ta không thể hình dung được rằng một ngày nào đó, đồng cỏ ngoạn mục lại vắng tiếng đàn của chàng, một đất nước không có âm nhạc hay chỉ rặt những thứ âm nhạc tồi thì không xứng đáng được coi là một đất nước tươi đẹp. Mùa hè năm đó, tai họa bất thần giáng xuống đầu Dế lửa. Một tối sáng trăng, trên đường tới nơi biểu diễn, chàng nhạc sĩ trứ danh đã bị bắt cóc. Sự việc xảy ra chớp nhoáng khiến chàng không kịp hiểu gì cả. Khi tỉnh lại, chàng thấy mình bị nhốt trong nhà giam bằng gỗ tối om. Trên bức tường kiên cố, chỉ có một cái cửa tò vò bé xíu, đủ cho không khí lọt vào. Đó là đêm đầu tiên, chàng không còn lòng dạ nào sờ đến cây đàn. Tuy nhiên, những ý nghĩ ám ảnh chàng về một cuộc hành hình hay thứ gì khủng khiếp đại loại như vậy đã lập tức tan biến vào sáng hôm sau. Chàng đã được đối xử tử tế, thậm chí ngoài sức tưởng tượng. Trong nhà giam, chất đầy thứ cỏ non tươi mà chàng ưa thích. Chàng được uống một thứ nước mà, lạy Chúa, trong những bữa tiệc sang trọng mỗi khi có dịp đi biểu diễn ở nước ngoài, chàng cũng chưa từng nếm qua. Thứ nước ấy mới nhấp môi thấy cay và đắng, song càng uống càng ham. Đầu óc đê mê, chân tay rạo rực, chỉ muốn quăng ném, đập phá cái gì cho thật đã. Sau đó thì chàng lăn ra ngủ, giấc ngủ mê mệt kéo dài. Điền trong mấy hôm, Dế lửa cứ ăn chơi say khướt như thế. Chàng đã quen thân với cậu chủ của chàng, một cậu bé chừng 11-12 tuổi. Chính cậu ta tiến hành phi vụ bắt cóc. Sang ngày thứ tư, sau bữa trưa toàn những đồ ăn thức uống thượng hạng, cửa nhà giam liền khép chặt lại. Cậu chủ bí mật đưa chàng đến một nơi nào đó, và chàng linh cảm rất rõ chuyện hệ trọng sắp xảy ra. Quả đúng như thế, khi mở cửa, Dế lửa lập tức phóng ra, tiếng reo hò bỗng nổi lên như sấm. Phải mất mấy giây lóa mắt vì ánh sáng mặt trời, chàng mới kịp nhận thấy mình đang đứng giữa một bãi đất trống, đối diện một gã dế lạ hoắc. Gã này có vẻ ngạc nhiên hết sức. Gã lấy tay dụi mắt vài lần, rồi thốt lên. Ô kìa, xin kính chào ngài nhạc sĩ. Chào ông bạn. Dế lửa lạnh nhạt đáp lễ. Trong cái đầu còn mụ mẫm vì thứ nước uống ban nãy của chàng chỉ lờ mờ một ý nghĩa. Gã kia chắc đã từng là khán giả của mình. Khán giả có thể nhận ra nghệ sĩ, nhưng nghệ sĩ thì không thể biết hết khán giả. Ngài mà cũng... Gã giấy lạ chỉ lắp bắp thêm mấy tiếng, đám đông xung quanh đã la ó ầm ĩ. Có dễ hàng chục cái đầu trẻ con xúm xích quanh hai chàng dế. Tới đi, tới đi! Cùng với tiếng la hét, Dế lửa bị thúc một gậy vào lưng. Chàng hăng tiết nhào về phía trước, đầu óc quay cuồng, hai tay ù đặc. Cuộc tỉ thí diễn ra ngoài dự tính của Dế lửa, bị thứ nước uống quỷ quái sai khiến, chàng mất hết tỉnh táo, vung tay vung chân đấm đá văng mạng. Tuy vậy, trong cơn say, chàng vẫn nhận ra đối thủ vừa đỡ vừa lùi. Hình như gã không đánh lại vì nể danh tiếng của chàng, chứ không phải vì kém cạnh. Nhưng thật không may cho gã. Đang lùi, gã bỗng vấp phải một hòn đá, loạn choạng suýt ngã. Thừa cơ hội đó, Dế lửa sấn ngay lại, tung ra đòn chí mạng. Chàng giật nảy mình vì tiếng thét choáng váng. Lũ trẻ cũng xông vào nhau định ăn thua đủ, những đầu tóc rối bù, những áo quần tơi tả, bụi bốc mù mịt. Dế lửa vội vàng thu chân nhảy vọt đi. Nhưng một bàn tay nhanh hơn đã chụp lấy chàng, tống chàng vào cái nhà giam quen thuộc tối om. Nửa đêm hôm đó, Giấy Lửa mới hoàn toàn tỉnh táo. Mình Mẩy đau nhừ, nhưng trong lòng còn đau đớn hơn. Chàng nhớ lại rất rõ cái lúc đối thủ của chàng bật ngửa ra sau vì cú đá. Trước khi ngất lịm, đôi mắt gã giấy kia còn đọng lại vẻ kinh ngạc. Đôi mắt ấy như muốn hỏi, ô kìa, ngài nhạc sĩ, sao ngài lại có thể cư xử thô bạo như vậy? Giấy Lửa không dám nghĩ tiếp nữa. Nỗi ân hận dày vò khiến chàng không sao chợp mắt nổi. Chàng nhớ nhà, nhớ quê hương và da diết nhớ tiếng đàn của chính mình. Giấy Lửa loay hoay một lát trong bóng tối, rồi tiếng đàn bắt đầu cất lên, thoạt nhiên run rẩy, sau đó nhanh chóng tràn ngập căn phòng, lọt ra ngoài khung cửa tò vò thấp thoáng ánh trăng. Đó là bản concerto số 7, Cung Mi Thứ, có tên là Nỗi Buồn Dưới Trăng. Chưa khi nào cậu chủ của Giấy Lửa lại được nghe một bản nhạc tuyệt vời đến vậy. Đêm đó, cậu cũng đang thao thức, nhớ lại cuộc ẩu đả xảy ra hồi chiều. Cuộc ẩu đả giữa cậu và lũ bạn sau cú đá ác liệt của Giấy Lửa. Đánh nhau rứt đầu mẻ trán tất nhiên chẳng thú vị gì. Cậu thấy buồn và thấy tội nghiệp cho Giấy Lửa. Có ai ngờ chàng dế hung hăng này lại vốn là một nhạc sĩ tài ba đến thế. Nghĩ ngợi hồi lâu rồi cậu quyết định. Cậu nhẹ nhàng mang chiếc hộp đựng dế ra sân, trăng sáng vằng vặc. Mở nắp hộp ra, cậu cúi xuống thì thào. Dế ơi, ta trả lại tự do cho nhà ngươi đấy. Ra đi, ra đi. Dế Lửa ngừng đàn, chàng nghe thấy và hiểu ra tiếng thì thào của cậu chủ. Chàng khoan thai bước lên nắp hộp, xoay mình một vòng như kiểu chào tạm biệt khán giả mỗi khi kết thúc buổi biểu diễn. Rồi sau đó chỉ nghe tách một tiếng, Dế Lửa biến mất vào bóng tối của bụi chuối trước nhà. Sắp hết mùa hè, cậu bé không còn say mê chơi trò chọi dế. Những đêm trăng sáng, cậu thích ngồi một mình lắng nghe bản giao hưởng bất tận của muôn loài côn trùng đang rỉ xả ở góc vườn, bờ ao, dọc theo lối ngõ tùm tre trúc. Và bao giờ cậu cũng xúc động nhận ra tiếng đàn của Giấy Lửa, chàng nhạc sĩ trứ danh quen biết ngày nào. Trăng vùi trong cỏ. Mới sang thu, còn chưa kịp thanh toán hết những hợp đồng biểu diễn trong mùa hè, Giấy Lửa đã vội vã thu xếp lên đường về quê. Sống ở thành phố không đến nỗi nào, nhất là đối với một nhạc sĩ tài danh như Giấy Lửa. Chàng đã quen với ánh điện rực rỡ, quen những tràng vỗ tay kéo dài, những cuộc giao lưu với màn phỏng vấn y xèo và xen nhau xin chữ ký. Giữa lúc vinh quang tưởng như đã lên chót đỉnh, Giấy Lửa mơ hồ nhận ra có điều gì không ổn. Tiếng đàn của chàng đã quá điêu luyện, nhưng không còn cái vẻ run rẩy hồi hộp như ngày nào. Đã lâu lắm, chàng cũng không sáng tác thêm một bản nhạc nào mới. Tuy nhiên, ý định về quê chỉ thực sự đến với chàng vào một buổi tối mất điện. Chàng đang miệt mài với cây vĩ cầm dưới gốc me bên hè đường thì điện bỗng nhiên vụt tắt. Thành phố mất điện chẳng khác gì nhà quê. Giấy Lửa ôm đàn ngước lên, một vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời. Vầng trăng gợi nhớ những tháng năm tuyệt đẹp. Khi chàng còn chơi cho dàn giao hưởng Giới Dung cùng với bao nhạc sĩ đồng quê vô danh khác. Quê xưa, người cũ, góc vườn hoang cỏ dại mọc đầy. Nhà hàng gốc sung nghỉ bán hàng vì kinh doanh thua lỗ. Này là bụi phèn đen hồi nhỏ bạn bè chờ nhau đi học. Này là chỗ cô cúc áo ra lứa hoa đầu tiên, những bông hoa vàng rực có mùi thơm ngọt sắc của mật ong phơi nắng. Cụ đầu cóc đã già yếu lắm. Nghe tin Giấy Lửa về thăm nhà, cụ lọ mọ chống gậy sang, nghẹn ngào nắm lấy tay chàng. Mấy chị cao cao xóm bên thì nhìn chàng với con mắt ngưỡng mộ. Ở quê, xay thóc giả gạo quanh năm, chả biết bao giờ các chị mới có dịp diện váy xanh váy đỏ ra thăm thành phố rồi đi xem ca nhạc. Ngồi nghe mọi người hàn huyên, anh Dế Còm nhấp nhà nhấp nhổm. Hóa ra, anh chàng chỉ chờ dịp đem thơ ra khoe. Làm thơ từ ngày cô cúc áo nở hoa đến khi nhà hàng gốc sung đóng cửa, mất chân bảo vệ, Dế Còm càng có thời gian chuyên chú vào thơ phú. Anh chàng rất chịu khó chép thơ của mình gửi các báo, nhưng chưa báo nào chịu đăng. Thế bác chung đất nhà mình đâu? Giấy Lửa nhìn quanh hỏi. Cụ đồ cóc che miệng, cười móm mém. Bác ấy đi ngủ với Dung rồi. Tội nghiệp, vất vả quanh năm mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Bệnh tật không đủ tiền mua thuốc, chỉ một cơn cảm lạnh là về chầu ông bà. Còn lão chuột chu. Ôi dào, nhắc đến lão làm gì? Cái nghề đào tường khoét ngạch của lão thất đức lắm. Bị dân làng từ mặt, lão bỏ đi biệt xứ mấy mùa nay rồi. Niềm vui nỗi buồn, kẻ tốt người xấu, chuyện làng xóm ngày trở về bùi ngùi trong lòng giấy lửa. Nhìn mắt chàng rưng rưng, cổ đầu cóc vội lãng sang chuyện khác. Thôi, gặp lại cháu như thế này là bà con toại nguyện lắm. Nhờ có cháu mà thiên hạ mới biết tới xóm Bờ Dậu. Mọi người xung quanh ồ lên, tán thưởng câu nói của cụ Đồ. Giấy lửa nóng bừng mặt vì xấu hổ. Thâm tâm chàng biết mình còn lâu mới xứng đáng với lời khen ngợi đó. Nếu không có buổi tối mất điện ở thành phố, không có vầng trăng vàng lơ lửng hiện ra, thì không hiểu cuộc đời chàng và tiếng đàn của chàng còn trôi dạt tới đâu. Ở thành phố, tác phẩm mới toanh của nhạc sĩ Giấy Lửa lại một phen gây sửng sốt. Người nghe ngây ngất trước một vùng cỏ dại nhuộm vàng ánh trăng, niềm tự hào của cụ Đồ Cóc về cái xóm nghèo không tên trên bản đồ, mơ ước đơn sơ đến mũi lòng của mấy chị cào cào lam lũ, tâm tư sâu kín của anh Giấy Còm gửi gắm trong những vần thơ vụn dại. Nhưng bất ngờ hơn cả là khi nghe xong bản nhạc, ai cũng nhận ra mình có cội nguồn nhà quê. Bản nhạc đánh thức được tình cảm thiêng liêng tưởng đã ngủ yên trong lòng mọi người ấy, có tên là Trăng Vùi Trong Cỏ. Thằng Cúp. Cúp không phải tên người, Cúp cũng chẳng phải là chiếc xe máy. Tôi tình cờ gặp Cúp ở lối ra vườn sau nhà. Vườn nhà tôi nhỏ xíu, một cây ớt, một cây mãng cầu, một cái chuồng nhà, nhưng lại có tới ba mẹ con cô mèo hoang sinh sống. Gọi là mèo hoang vì chúng tự kéo nhau đến đó ở, chứ nhà tôi không nuôi mèo. Mẹ tôi bảo, mèo đến nhà là xui. Bố tôi chỉ cười, còn tôi thì thích mèo nên không nỡ đuổi. Buổi sáng hôm đó, tôi thức giấc vì nghe có tiếng chân cào khẽ vào cánh cửa trong vườn. Tôi ngỡ bọn mèo, nhưng mở cửa ra thì bắt gặp một chú cún con. Chú chó tuyệt sinh, lông trắng khoang đen, đôi mắt tròn xoe và loáng ướt. Tiện đây tôi cũng xin nói thêm, tôi thích cả chó nữa, chứ không riêng gì mèo. Chú chó này rút ngay vào chân tôi, nứt lên những tiếng khe khẽ. Trong cổ, còn cái đuôi bé xíu thì ngoái tít, hệt như đứa trẻ tuổi thân tìm thấy mẹ sau một hồi đi lạc. Mà có lẽ nó đi lạc thật. Ở vùng tôi có rất nhiều những con chó con như thế. Chúng được mẹ chúng sinh ra, nhưng ông bà chủ không muốn nuôi thêm chó trong nhà. Thế là, hấp, người ta cho chúng vào bao, đem đến một cái bãi hoang thật xa nhà. Nuôi chứ bố? Tôi quay lại hỏi bố tôi, không giấu được vẻ hồi hộp. Bố tôi đang ngồi với ấm trà mới pha trong bếp. Nghe hỏi, chỉ liếc một cái thật nhanh về phía mẹ tôi, rồi tủm tỉm. Chó đến nhà, chắc là hên lắm. Tôi dọn ngay một ít cơm nguội với cá kho, nhưng chú chó con chỉ liếm láp qua loa, hình như nó vẫn chưa hết lạ. Mất cả tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi loay hoay với việc đặt tên cho nó. Tôi hoàn toàn không ưa những cái tên kiểu Mino, Mina, đọc lên cứ ngọng ngọng mồm, gọi là cúng, là khoang, là vằn, là vện, thì có vẻ quê quá, nghe không oách. Tìm cái tên khó thật, mà cứ gì tên chó. Ngay cả tên tôi đây, nghe bảo ngày xưa bố mẹ tôi cũng mất khối thì giờ. Chẳng hiểu đã từng có những cái tên hay ho nào đã được đưa ra bàn, để rồi rốt cuộc, tôi mang tên Tích. Trần Văn Tích, nghe cũng không oách lắm, nhưng mà thôi. Tôi thấy cần phải hỏi ý kiến bố về việc đặt tên cho con chó. Hóa ra bố tôi cũng bí. Ông rít thuốc lá liên tục, mắt nheo nheo, miệng lẩm bẩm. Tên gì nhỉ? Tên gì nhỉ? Con chó đẹp thế cơ mà. Đặt quách cho nó là thằng Cúp. Mẹ tôi, mặc dù không được mời tham gia, lại đột ngột xen vào. Ủa, tên gì kỳ vậy? Thế ban nãy bố con mày chẳng bảo nó tới nhà là điềm may là gì? May mắn sao tao không biết. Chỉ mong bố mày có chiếc xe Cúp đi làm cho đỡ cực. Chú thích. Ý nói đến chiếc xe Honda Super Cúp, loại mô tô phân khối nhỏ đã được hãng Honda mô tô của Nhật sản xuất và một thời là mơ ước của rất nhiều người Việt Nam. Cả hai bố con tôi ngẩn người. Quả thật, hàng ngày bố tôi chỉ có chiếc xe đạp cà khổ đèo mẹ tôi đi làm. Chiếc xe Cúp cũng là niềm mơ ước âm thầm của cả nhà. Được quá, Cúp, cái tên có ý nghĩa. Nghe cũng kêu. Bố tôi có vẻ khoái. Ông ôm lấy tôi, cà bộ râu toàn mùi khói thuốc lên má tôi. Vậy là chú chó con xinh xẻo của tôi có tên là Cúp. Tôi chưa dạy cho Cúp làm được những chuyện tài giỏi như chó trong rạp xiếc. Nhưng rõ ràng, so với những con chó bình thường khác, Cúc không thua kém gì. Nó biết chui vào gậm giường lấy cho tôi trái banh, đem lại chiếc khăn lau nhà, đưa hai chân trước lên bắt tay mỗi khi tôi đi đâu về. Đặc biệt, tôi nói đặc biệt. Vì chắc chắn chưa có một con chó nào trên thế giới có được khả năng quý báu như nó. Cúp rất thích nghe đọc truyện, cổ tích hẳn hoi. Bạn không tin à, thế mà điều ấy có thật đấy. Tôi đọc truyện cho Cúp nghe nhiều lần, còn nó thì nằm khoanh tròn yên lặng trên lòng tôi. Có lần tôi đọc một mạch từ đầu đến cuối truyện Alibaba và 40 tên cướp. Gấp sách lại, thấy cu cọ ngủ khò khò từ lúc nào. Có lẽ nó không khoái những chuyện cướp bóc lắm. Tôi rắp tâm huấn luyện cho Cúp thực hiện một nhiệm vụ khá phức tạp, cầm tiền ra phố mua báo và thuốc lá. Chả là nhà tôi ở trong hẻm, nên bố tôi thường sai tôi làm những việc này. Có lẽ chương trình luyện tập sẽ thành công, tôi và Cúp trở nên quấn quýt nhau hơn nếu không bất ngờ xảy ra một chuyện rắc rối. Hôm đó, chúng tôi đang chơi với nhau trong sân thì có một thằng bé đi qua. Thằng này kém tôi chừng vài tuổi, là con ông thợ cắt tóc ở đầu hẻm. Vừa thấy Cúp, nó đã tròn xoe mắt, reo toáng lên. "A Cúng, sao mày lại ở đây?" Nghe tiếng reo, Cúp nhảy phóc đến chỗ thằng bé, vẫy đuôi rối rít. Rồi nó lại quay đầu nhìn tôi, sủa lên mấy tiếng ra vẻ mừng rỡ. Linh cảm thấy chuyện khó chịu, tôi vội bước ra. "Cúng nào thế ông bạn?" "Dạ, con chó này là của em, nó đi lạc gần một tháng nay." "Ô hô hô!" Tôi cố cười to lên, tôi trong bụng chẳng muốn cười tí nào. Đã bỏ đi gần một tháng mà vẫn nhận là chó nhà mình. "Hô hô!" Thằng nhóc bặm môi, dương to mắt nhìn tôi. Mắt nó rơm rớm, đột nhiên nó gào lên. "Em xin nó về từ bé, em đã nuôi nó là của em." Rồi nó ù té chạy như sợ tôi có vỏ. Tôi thoáng thấy Cúp có một cử chỉ nhóng người lên, định chạy theo thằng bé. Nhưng nó đã kịp dừng lại, bẽn lẽn đến duỗi mõm vào chân tôi. Tôi hoang mang suốt cả buổi chiều. Thâm tâm tôi tin rằng thằng bé kia không bịa. Nhưng tôi cũng đã cố tìm mọi lý lẽ để cãi lại. Cúp là của tôi, chính tôi mới là người có công phát hiện, bồi dưỡng tài năng của nó. Trời đất ơi, quả thật con chó thông minh, đáng yêu biết chừng nào. Tối hôm đó, tôi đang nghĩ cách để bảo vệ Cúp, đề phòng mọi trường hợp bất trắc có thể xảy ra, kể cả việc Cúp bị bắt cóc, thì bố tôi đến bắt chuyện. "Thế nào, anh bạn nhỏ của con vẫn khỏe chứ?" "Vốn muốn hỏi bạn nào?" "Cúp ấy." "Khỏe." Tôi bất giác thở dài. "Này, hóa ra quê quán anh chàng cũng không xa xôi lắm đâu nhỉ?" "Bố nói gì con không hiểu." Tôi đã bắt đầu thấy hơi bực vì những câu hỏi lấp lửng của bố, nhưng bố tôi lại cười xòa. "Chả là bố đã nghe được câu chuyện giữa con và cậu bé con ông thợ cắt tóc. Này, thế ý con về chuyện này thế nào?" "Còn thế nào nữa, con đã nuôi nó là của con." Tôi bỗng nổi khùng lên một cách khá là vô cớ, y hệt thằng nhóc kia lúc sáng. "Với lại, còn chiếc xe máy cơ mà." Đôi mắt của bố tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng liền ngay đó lại ánh lên những tia sáng rất buồn cười. "Xe máy à, nhưng hình như bố thấy con không được thoải mái lắm." Thấy tôi lặng thinh, bố tiếp. "Lúc chiều, gặp bố ngoài đường, bác thợ cắt tóc có nói chuyện về con chó. Thằng bé con mắt ấy đã khóc hết nước mắt. Chà, chả hiểu nghe ai mắt thế nào mà cu cậu còn định viết cả thư đăng báo tìm chó lạc. Còn chiếc xe máy. Chật, chuyện vặt. Chúng ta không nên trông chờ vào bất kỳ điều gì ngoài sự cố gắng của chính mình. Nhưng bố chỉ nói vậy thôi, quyết định sao tùy con. Hết." Bố tôi tắt đèn đi ngủ. Nằm một mình ở nhà ngoài, tôi trằn trọc mãi không sao nhắm mắt nổi. Nửa đêm thiếp đi, tôi mơ thấy Cúp. Tôi bế Cúp trên lòng vuốt ve nó, và như mọi lần, lại dở truyện cổ tích ra đọc. Chưa bao giờ tôi đọc diễn cảm như thế, nhưng chỉ được mấy câu, Cúp bỗng đưa cả hai chân lên, lặng lẽ gấp cuốn sách lại. Nó không muốn nghe. Lần đầu tiên, nó tỏ ra buồn bã một cách hết sức người lớn. Sáng hôm sau, vừa mở cửa ra sân, tôi lại lặng người đi trước cảnh tượng đập vào mắt. Thằng bé con ông thợ cắt tóc đang nô giỡn với Cúp. Thằng nhóc đứng bên ngoài cánh cổng, còn Cúp thì dựng cả hai chân lên ở phía trong, thè lưỡi ra liếm vào tay nó. Nghe tiếng kẹt cửa phía sau, Cúp vội vàng quay lại, bỏ chân xuống, len lén đi vào ngồi trong hè, cái đuôi khẽ ngoe ngoẩy. Tôi nhớ lại giấc mơ hồi đêm, đôi mắt nhìn buồn bã của Cúp, nhớ lại câu chuyện trò với bố tôi hôm trước. Tôi chán thằng nhóc kia quá, nhưng không hiểu có điều gì đó đẩy tôi bước ra cổng. Chó của cậu thật à? Tôi hỏi, một câu hỏi ngớ ngẩn và nghe rõ giọng mình hơi khàn đi. Vâng ạ. Này, lẽ ra... Tôi định nói, lẽ ra cậu phải nói với tớ như thế nào cơ, nhưng tôi chỉ nói được có thế rồi mở toang cánh cổng. Cậu vào đưa nó về đi. Mắt thằng nhóc sáng lên, dường như nó chưa tin lắm vào tai mình, tôi phải giục lần nữa thì nó mới dám chạy thẳng vào với cúp. Nhưng kỳ lạ chưa, khi thằng bé cúi xuống ôm lấy cúp, con chó bỗng kêu lên khe khẽ. Rồi cả người nó ằn ọại, định giãy ra khỏi vòng tay của chủ cũ, còn đôi mắt thì nhìn tôi với cái nhìn lo ngại. Tôi vội chạy đến, vỗ vỗ nhẹ lên cái lưng mềm mại của nó mới chịu nằm yên. Thằng nhóc sướng quá, quên cả chào tôi, ôm con chó chạy vù ra đường. Không ai nhắc đến cúp nữa, tôi và cả bố tôi, mẹ tôi. Có một lần sau đấy khá lâu, khi tôi đi ngang qua đầu hẻm, bất thình lình, từ đâu đó cúp nhảy vọt ra, mừng rỡ chồm cả hai chân trước lên người tôi. Cu cậu lớn lên nhiều và vẫn nhanh nhẹn như xưa. Nhìn quanh không có người, tôi bèn ghé xuống để cúp dụi cái mõm ấm ấm ương ướt lên má mình. Mắt tôi cay nhòe đi. Cho đến nay, nhà tôi vẫn chưa nuôi con chó nào. Tôi chưa quên được cúp. Cổ tích về hoa tóc tiên. Mùa xuân đã về, cả vườn hoa đua sắc khoe hương. Hoa hồng hé nở những cánh môi đỏ thắm. Hoa hướng dương xòe bàn tay chào mặt trời. Hoa lây ơn xếp hàng ngay ngắn, phong lan nép mình duyên dáng dưới bóng cây, còn tường vi thì lả lướt trong gió. Ở mé vườn có một bụi tóc tiên nằm im lặng, những giọt mưa xuân ấm áp thấm xuống rễ, nhựa cây rạo rực bốc lên làm bừng nở một bông hoa. Hoa tóc tiên trắng muốt, nhụy lấm chấm vàng, mùi hương thoảng nhẹ như hơi thở. Những chú ong tinh tường nhất muốn nhận ra hương tóc tiên cũng phải nhắm mắt, ngừng vỗ cánh. Những loài hoa nhẹ nhất, thơm nhất trong vườn lần lượt chia tay bạn bè, tỏa đi khắp nơi, đem hạnh phúc và may mắn đến cho mọi nhà. Chỉ có tóc tiên nằm yên chỗ cũ, mọi người vẫn nghĩ tóc tiên là hoa dại nên không ai đoái hoài. Bạn đừng buồn, giọt nắng sớm an ủi nó, nhưng giọt nắng đến lúc phải ra đi. Tớ thích những cánh hoa xinh xắn của bạn lắm. Cô ca sĩ chuồng kim bé bỏng thú nhận, mùa xuân là mùa bận bịu nhất của cô ca sĩ. Nghỉ chân một lát, rồi chuồng kim cũng tất bật lên đường. Cháu cứ ở lại đây với bác, chả tội gì phải đi đâu. Bác ảnh ương lựa lời khuyên nhủ, nhưng bây giờ chưa phải mùa mưa, nên nói xong, bác lại liêm diêm mắt dưới gốc cây dọc mùng. Buổi sáng hôm ấy, còn một người nữa nhìn thấy tóc tiên, đó là hoàng tử cánh cam, con người nổi tiếng hào hoa từ vương quốc hào nhoáng phiêu bạt đến. Khi chàng hạ cánh trên chùm lá của cây hoa dại, tấm áo choàng xanh óng ánh của chàng còn vương những hạt bụi đường trường. Hoàng tử thiếp đi một giấc thật say. Khi tỉnh dậy, chàng thấy người khỏe hẳn, tinh thần vô cùng sảng khoái. Chàng nhúng nhúng người trên chiếc nệm lá êm ái và mát lạnh, rồi dụi mắt nhìn ra. Trời ạ, nhìn kia, chàng thốt lên. Có phải đây là điều lâu nay ta đã hoài công tìm kiếm không? Giữa chùm lá xanh đen, mượt mà như mái tóc các nàng tiên, một cọng hoa thanh mảnh phương cao, trên ngọn nở xòe bông hoa năm cánh, dáng hoa vừa giản dị, vừa kiêu hãnh, vừa thanh khiết, vừa dịu dàng. Chàng hoàng tử đến từ xứ sở của những cung vàng điện ngọc, chỉ còn biết quấn quýt bên hoa. Và tóc tiên, như được ban phép lạ, đã giữ cho bông hoa duy nhất của mình tươi tắn suốt cả ngày hôm đó. Hồi còn nhỏ, có lần tôi đã nằm xoài ra đất, cố gắng áp tai thật gần, xem họ nói gì với nhau. Nhưng rốt cuộc, chỉ nghe tiếng tim mình đập. Nhiều mùa xuân nữa, cứ mỗi khi tóc tiên nở hoa là cánh cam lại đến. Tình bạn chung thủy nhiều khi chẳng cần nói thành lời.